Nhắc vậy để cho tăng ni biết rằng đừng tự mặc cảm mình học không nổi, mình không thể theo huynh đệ kịp, đừng có mặc cảm đó. Nếu mình cố gắng, mình nỗ lực, bền chí thì mình cũng theo kịp. Đó là nói sự tu học cho tất cả chúng nhớ và cố gắng. Phật dạy tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, thì có người nào đáng ngu không? Có tánh Phật thì làm sao ngu được? Câu kinh chữ Hán là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có tánh Phật hết. Tánh Phật là tánh giác, mà có tánh giác mà ngu làm sao? Phải không? Thì ai cũng có thể vươn lên, ai cũng có thể sáng suốt. Sở dĩ đời này ra đời ở trong một gia cảnh có phương tiện học, mình học thì khá, học đời khá rồi vô học đạo cũng mau. Còn những người không có duyên đó, không được học đời khá, học ít, biết ít thì vô học đạo cũng chậm chút, mà cố gắng lần mò cũng bò lên được, phải không? Còn bây giờ hơi thua một chút, cái chán nản muốn rút lui, hoặc là về học thì về nghe thấy không hiểu lắm, cái rồi xếp tập ngủ thì chừng nào tiến. Cho nên dù người dở mấy mà có cố gắng nỗ lực thì rồi cũng tiến lên được. Còn người giỏi mấy mà lười biếng cũng không có tiến nổi. Như vậy thì người học giỏi, người học dở, người tu được, người tu không được, lỗi tại cái gì? Tại cái mù tối của mình hay là tại cái lười biếng của mình? Gốc từ cái lười biếng mà ra. Dù mình dốt mấy mà siêng học, học không hiểu thì đem hỏi huynh đệ, người này giải một lần mà thấy chưa hiểu nữa, kiếm người khác hỏi nữa. Nhiều người mình hỏi được thì sao mình cũng phải hiểu. Chứ còn đã tối tâm mà cũng không chịu hỏi ai hết thì làm sao mà vươn lên nổi? Đó là nhắc cho chư tăng chư ni hiểu học để mà mình làm sao cho được xứng đáng một người tu. Sẽ đi tu nhất là ở Phật học đường, ở thiền viện, mà người này ta hiểu ra giảng cho Phật tử nghe được, còn mình thì ai hỏi cũng bí hết, thì lỗi đó tại thầy hay là tại ai? Thầy dạy đâu phải dạy riêng cho cá nhân, dạy chung hết. Mà người kia hiểu nói được, mình không hiểu không nói được là lỗi tại mình. Chứ đừng có nói tại thầy không thương này kia. Có một số hay đổ thừa vậy đó, thấy cái bộ dở hơn thiên hạ rồi cái để nói thầy nhắc mấy người giỏi, còn mình thầy không thương, thầy bỏ trôi. Cái đó là cái hiểu lầm. Mình dở thì mình phải ráng, ráng rồi tìm người này người kia để yêu cầu hay giải thích phụ, thì như vậy dở mấy rồi cũng thành hay. Còn những người mà tự ái quá, đã không hiểu mà lại không thèm hỏi ai nữa, thì người đó dở càng dở thêm. Đó là nhắc cho tăng ni biết rõ vậy. Thì như vậy trong tăng ni chúng ta có người nào cạo tóc vô chùa ở tu mà nghĩ là mình tu sơ sơ thôi chứ không có tu rút? Có ai nghĩ vậy không? Tu sơ sơ thả trôi kệ, ai đẩy tới đâu đi tới đó, có không? Dường như có, phải không? Nói thẳng thì tăng đi, nói thẳng thì có những người vậy không? Cái đó là cái dở nhất. Mình học dở là vì cái trí tuệ của mình kém, thì một lần người ta nghe dạy người ta hiểu liền, mình chưa hiểu thì hỏi lại những huynh đệ khác, lần lần rồi cũng hiểu. Chứ còn cứ không hiểu cái rồi thấy mình dở thì chán nản không muốn học nữa, hoặc là cứ thả trôi tới đâu hay đó, thì như vậy không có thế nào tiến nổi. Cho nên tăng ni phải cố gắng, hay thì học theo hay, dở thì mình cũng phải cố gắng theo dở. Hay người ta học 3 lần người ta thuộc, còn mình dở thì 10 lần cũng thuộc, thấy không? Còn đã dở mà làm biếng học nữa thì thôi bó tay, không biết chừng nào tiến nổi. Đó là một lẽ thật. Mà trong đây hỏi thì ai gan dạ, hỏi bên trăng trước, ai là người học mà không hiểu nhiều hơn hết? Không hiểu nhiều chứ không phải không hiểu hơn ai hết, không hiểu hơn ai hết chứ không phải không hiểu mà vừa vừa đó. Nó là trong cái số học bao nhiêu huynh đệ mà mình là cái người đứng sau chót đó, không hiểu cái sau chót đó, có ai có tệ như vậy không? Có tệ vậy thì giơ tay tôi coi. Vậy thì không, ai cũng thông minh hết ha. Tốt quá. Bên đi có không? Thôi vậy cũng đáng mừng. Mừng tăng đi đây cũng là tốt hết. Thông minh hết, không có ai nên đổi tệ ha. Nhưng mà mai kia mốt nọ, tới chừng nào mà lâu lâu tôi kiểm lại, người khác 10 câu trả lời được hết, còn người nào 10 câu đều ứ hự không trả lời được, thì chừng đó chứng minh tỏ lắm ha. Đó là nói cho tăng ni biết, để mà cố gắng tinh tấn tu học, để vì chúng ta có phước lành nhiều cho nên mới sớm thức tỉnh đi tu. Đi tu là được gặp duyên lành, có thầy có bạn dạy dỗ hướng dẫn cho mình, đó là cái phước lành rất lớn. Nhiều người người ta cũng đi tu mà không có cái duyên đến chỗ nào để học hành, rồi cứ ở chùa tụng hai thời kinh mà không biết gì nữa hết, thì cái đó là rất đáng thương. Chúng ta có duyên được đi tu, được đi học thầy lành bạn tốt hướng dẫn, thì đó là cái phước lành lớn. Ráng mà nỗ lực tu hành, đừng có thả trôi, được như vậy thì mới xứng đáng. Thì hôm nay nhắc quý vị bao nhiêu đó, quý vị nhớ không? Nhớ hết không? Nhớ rồi thì ráng thực hiện cho được những cái gì ở đây đã nhắc nhở. Bởi vì thầy càng ngày càng già, tuổi già thì ít có muốn nói chuyện nhiều, mà thầy có cái thật không nói thôi, nói một giờ. Thì bây giờ đây quý vị án nghe một lần rồi về ôn đi ôn lại, chỗ nào không nhớ thì hỏi huynh đệ, như vậy để cho nó khỏi phí công cái người giảng dạy cho mình, và cũng khỏi có thấy thua xúc huynh đệ. Người ta biết mà mình không biết, chứ đừng nữa để thả trôi hoài. Không đi tu thì thôi, đi tu thì phải cho xứng đáng người đi tu. Tôi xin nhắc một câu này, quý vị nhớ thử coi. Người đi tu xuất gia để làm gì ha?